Thưa quý vị, sau chuyến công du chính thức của Thủ tướng Việt Nam sang Ấn Độ, giới phân tích chính trị nhận định rằng, trong thời điểm này, các quyền lợi chiến lược của Ấn Độ về Việt Nam dường như có xu hướng tụ về một điểm, và đây là cơ sở để xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, giáo sư Frederick Z. Brown, giám đốc chương trình nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á, Đại học John Hopkins ở thủ đô Washington, nhận định về quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam. Hai nước đều là láng giềng của Trung Quốc, nước có đà tăng trưởng kinh tế nhanh nhất ở châu Á, và trên nhiều phương diện là đối thủ của Ấn Độ. Mời quý vị theo dõi các chi tiết trong bài tường trình sau đây do Hoài Hương trình bày.
Giáo sư Frederick Brown cho rằng, chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phù hợp với chiến lược mới về chính sách đối ngoại mà Hà Nội đã đeo đuổi trong nhiều năm qua.
It is part and parcel of Vietnam's omnidirectional foreign policy, which it's pursued now for a number of years, namely a policy which diversifies.
Chuyến công du này là một phần nằm trong chính sách đối ngoại đa phương của Việt Nam, một chính sách mà Hà Nội đã áp dụng trong nhiều năm rồi. Nói rõ hơn, chính sách đa phương có mục đích đa dạng hóa các quan hệ của Việt Nam. Việt Nam giờ đây giao hảo với các nước mà có lẽ trước đây Hà Nội không có quan hệ mật thiết lắm. Thế cho nên, theo tôi, đây là việc tiếp tục một chiến lược hầu như đã trở thành thường nhật của Việt Nam khi nói đến chính sách đối ngoại.
Với những thành quả kinh tế đạt được, Hà Nội đã có những bước hành động quan trọng mở ra một thời đại mới trong các quan hệ ngoại giao Việt Nam. Trong một buổi hội thảo tại thủ đô Washington cách đây 2 năm, ông Đặng Đình Quý, chủ nhiệm Ban Chính trị tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hoa Kỳ, đã đề cập đến chính sách đối ngoại của Hà Nội và gắn liền chính sách ngoại giao với mục tiêu dài hạn mà Việt Nam nhắm đạt tới trước năm 2020.
We can expect that the policy of diversification and multi-directionalization will continue to be a centerpiece of Vietnam's foreign policies.
Đại ý, ông Đặng Đình Quý nói, có thể tin rằng nỗ lực đa dạng hóa, làm phong phú và hướng đến nhiều quốc gia sẽ tiếp tục là trọng tâm của chính sách đối ngoại Việt Nam. Ông Đặng Đình Quý cho rằng, chính sách ngoại giao phải phục vụ mục tiêu chiến lược hàng đầu của Việt Nam.
It will be more focused, both in the form and in the directions, with the view to make our foreign affairs better serve the long-term goal is to turn Vietnam into basically to become a industrialized country by the year 2020.
Ý ông nói chính sách đối ngoại sẽ tập trung nhiều hơn cả về mặt hình thức lẫn phương hướng. Như thế nào để chính sách đối ngoại phục vụ tốt hơn mục tiêu lâu dài là biến Việt Nam thành một quốc gia công nghiệp hóa trước năm 2020? Thế yếu tố nguyên thủy nào đã thúc đẩy Hà Nội đẩy mạnh chính sách đối ngoại rộng mở, gọi là kết thân với tất cả mọi nước đã được áp dụng trong nhiều năm qua và tiếp tục được thể hiện qua các hoạt động ngoại giao và những chuyến công du chính thức mới đây? Giáo sư Brown nói, muốn trả lời rốt ráo câu hỏi này phải trở lại với thời kỳ Liên bang Xô Viết tan rã.
Vietnam was faced with a certain strategic imperatives, namely it no longer had the Soviet Union to rely on. As a result, Vietnam had no choice but to embark upon.
Việt Nam phải đương đầu với một số đòi hỏi chiến lược. Nói rõ hơn, Việt Nam không còn dựa vào Liên bang Xô Viết được nữa. Vì lý do đó, Việt Nam không có lựa chọn nào khác hơn là theo đuổi một chính sách ngoại giao đa phương, kết bạn với tất cả mọi người, để thế chỗ cho sự hậu thuẫn mà Việt Nam từng nhận được từ Liên bang Xô Viết.
Nam is doing that because it's in Vietnam's national interest, and it seems to me that makes eminently good sense in this new era.
Sở dĩ Việt Nam làm như thế là vì quyền lợi quốc gia. Theo thiện ý, hành động này vô cùng hợp lý trong thời đại mới hiện nay. Việt Nam đã không từ bỏ quan hệ với Trung Quốc, tức là đối với Việt Nam, quan hệ với Trung Quốc vẫn là quan hệ hàng đầu. Điều đó không thành vấn đề. Việt Nam còn có nhiều quan hệ khác nữa. Rõ ràng, Việt Nam đang nhắm mục tiêu chiến lược toàn cầu, và theo tôi, đây là một quyết định khôn ngoan.
Giáo sư Carla Sayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia tin rằng còn có một nguyên do khác đã thuyết phục Việt Nam phải chuyển hướng và thực thi chính sách đối ngoại rộng mở.
Australian intelligence estimates would be that Vietnam spends at a minimum $1 billion a year on arms purchases that come from Russia. And Russia plays a hard game, and withdraws some of the technology. So you go to India or Ukraine in particular to get the stuff the Russians won't give you.
Tình báo Australia ước lượng Việt Nam đã chi ra ít nhất là 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để mua vũ khí.
các vũ khí này đến từ nước Nga. Nga đã treo giá làm khó và rút lại một số công nghệ đối với Việt Nam. Thế cho nên, Hà Nội phải quay sang Ấn Độ hoặc Ukraine để thủ đắc những gì mà người Nga không chịu chuyển giao cho Việt Nam.
Riêng đối với Ấn Độ, mặc dù quyền lợi chiến lược của hai nước có thể đồng quy về một điểm, người ta không khỏi thắc mắc liệu có cơ sở vững chắc cho quan hệ giữa hai nước này. Một bên là Việt Nam, một trong những thành trì cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản còn sót lại trên thế giới, và Ấn Độ, nước dân chủ đông dân nhất thế giới.
They are both pursuing market economics now. India having moved from
cả hai nước giờ đây đều đang theo đuổi một nền kinh tế thị trường. Ấn Độ đã chuyển biến một cách thận trọng từ một nền kinh tế chỉ huy trong mấy thập niên gần đây sang một nền kinh tế năng động dựa trên thị trường tự do. Việt Nam đang đi theo con đường đó.
Giáo sư Brown nói một điểm tương đồng khác là về mặt địa lý. Ấn Độ và Việt Nam đều nằm ở phía nam Trung Quốc, và đó là một điểm chiến lược chung. Được hỏi về yếu tố Trung Quốc trong quyết định của Hà Nội xích lại gần Ấn Độ hơn so với trước đây, giáo sư Brown cảnh giác trở nên đồ đoán về cái gọi là yếu tố Trung Quốc trong quan hệ New Delhi-Hà Nội.
Neither country is going to get into a confrontation with China. Neither country is. They have some differences.
Cả hai nước, không nước nào sẽ đi vào một cuộc đối đầu với Trung Quốc, không nước nào cả. Đồng ý cả hai nước đều có một số khác biệt quan điểm với Trung Quốc, nhưng dẫn sự kiện này đi xa hơn nữa thì không, tôi không tin chúng ta có thể suy đoán về điểm này.
Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc vẫn là những đồng minh về mặt ý thức hệ, trong một thế giới không còn bao nhiêu nước cộng sản, giáo sư Brown nhấn mạnh không nên đặt quá nặng quan hệ chiến lược giữa Ấn Độ với Việt Nam.
It is incorrect to overestimate the importance strategically of these relationships. Vietnam, of course, is entering into a new relationship with the United States as well.
Ta sẽ sai lầm nếu đặt quá nặng tầm quan trọng về chiến lược của các mối quan hệ như thế. Việt Nam dĩ nhiên cũng đang bắt đầu một mối quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ. Thế cho nên, chúng ta nên trông đợi các bước hành động ấy trong chính sách đối ngoại Việt Nam trong thời đại hậu chiến tranh lạnh này.
Đánh giá các nỗ lực ngoại giao của Hà Nội và vị thế của Việt Nam hiện nay trên sân khấu quốc tế, giáo sư Frederick Brown nói.
I think Vietnam has enhanced its relationship certainly with the United States. However, I would add that Vietnam has not, it seems to me, acted very wisely in terms of its very, very rapid repression of dissent.
Tôi tin rằng Việt Nam đã củng cố quan hệ của mình, chắc chắn là với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi xin được nói thêm là hình như Việt Nam, theo tôi, đã hành động không mấy khôn khéo khi xúc tiến một cuộc đàn áp hết sức nhanh chóng các thành phần bất đồng chính kiến ở trong nước.
This is an act that has not sat very well with the U.S. Congress or with the U.S. administration, and I think
hành động này không được hoan nghênh tại Quốc hội Hoa Kỳ hay trong chính quyền Hoa Kỳ. Tôi tin rằng hành động ấy cũng không được đón nhận mấy tích cực tại một số quốc gia châu Âu. Tóm lại, Việt Nam nói chung đã đạt được nhiều thành quả tốt liên quan đến chính sách đối ngoại có tính chiến lược toàn cầu.
I think it must be aware that it comes under a considerable criticism from certain other countries, including the United States.
Thế nhưng, Việt Nam nên nhận thức rằng Hà Nội đã trở thành một cái đích bị một số nước, kể cả Hoa Kỳ, đã kích nặng nề liên quan tới cách cư xử của họ đối với một thành phần trong dân chúng Việt Nam.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là một số nhận định của giáo sư Frederick Z. Brown, giám đốc chương trình nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á, Đại học John Hopkins ở thủ đô Washington, về chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng bằng Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát đi từ thủ đô Washington.